33. Thông minh là đơn giản. Biển cả xanh thẳm và mặt trời lặn vừa chạm đến chóp đỉnh của những đám mây là đà dưới thấp. Một chú bé khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó mang một chiếc khố ướt mềm đang đứng gần một chiếc ô tô run rẩy và giả vờ câm. Chú đang ăn xin và làm bộ một màn rất khéo. Được vài đồng, chú bỏ đi, chạy hết tốc lực băng qua bãi cát. Những lượng sóng dỗ vào rất nhẹ nhàng và chúng không xóa được hoàn toàn các dấu chân khi tràn qua chúng. Những con cua đang chạy đua với các lượng sóng và chạy lắc léo để tránh những bàn chân của ta. Chúng có thể để mình bị chụp lên bởi một lượng sóng và bởi cát đùa, nhưng chúng sẽ lên kịp, sẵn sàng cho lượng sóng kế tiếp. Ngồi trên vài khúc gỗ buộc lại với nhau, một người đàn ông đã hướng thẳng ra biển khơi, và giờ thì anh ta đang trở vào với hai con cá lớn. Anh ta đen đúa rám nắng bởi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Cập vào bờ một cách khéo léo và dễ dàng, anh kéo chiếc bè của mình lên bãi cát khô xa ngoài tầm giới của sóng biển. Dọc theo bờ biển xa hơn có một rừng kè hướng ra biển, và bên kia là thành phố. Ở chân trời, một con tàu hơi nước đứng sừng sững, dường như bất động, và một ngọn gió nhẹ đang thổi về từ phương Bắc. Đó là giây phút của vẻ đẹp và sự yên lặng tuyệt vời, mà trong đó quả đất và bầu trời quyện vào nhau. Bạn có thể ngồi trên cát xem sóng dỗ ra vào không ngưng nghỉ và chuyển động nhịp nhàng của chúng dường như tràn lên trên đất. Tâm trí bạn thì sinh động, nhưng không như biển cả lao xao, nó sinh động và dương ra từ chân trời này đến chân trời khác. Nó không có chiều cao hoặc chiều sâu, nó không xa mà cũng không gần, không có một trung tâm để từ đó đo lường hoặc bao bọc cái toàn thể. Biển cả, bầu trời và mặt đất, tất cả đều hiện diện, nhưng không có người quan sát. Đó là không gian vô biên và ánh sáng vô lượng. Ánh sáng của mặt trời lặn chiếu trên những hàng cây, nó tràn ngập khu làng và có thể được nhìn thấy từ bên kia dòng sông. Nhưng đây là một thứ ánh sáng không bao giờ lặn, một thứ ánh sáng luôn luôn tỏa chiếu. Và thật lạ lùng, không hề có bóng tối trong nó, không thể giải bóng của bạn qua bất cứ phần nào của nó. Bạn không mơ ngủ, bạn đã không nhắm mắt lại, vì giờ này những gì sau đang trở nên trông thấy được. Nhưng cho dù bạn nhắm mắt lại hay giữ chúng rộng mở, thì ánh sáng đó vẫn luôn luôn hiện diện. Nó sẽ không bị tóm lấy và đặt vào một điện thờ được bao giờ. Là mẹ của ba đứa con, bà ta có vẻ giản dị, trầm lặng và khiêm tốn, nhưng đôi mắt của bà thì linh hoạt và tinh tường. Chúng ghi nhận đủ điều. Khi nói thì sự rụt rè, hơi lo lắng của bà biến mất, tuy bà vẫn yên lặng quan sát. Đứa con trai lớn của bà đã du học ở nước ngoài và bây giờ đang làm việc như là một kỹ sư điện tử. Người con thứ hai có một chỗ làm tốt trong một xí nghiệp dệt, và người con út vừa mới tốt nghiệp đại học. Tất cả chúng đều là những đứa con trai ngoan, bà nói, và ta có thể thấy rằng bà rất hãnh diện về chúng. Chúng đã mất cha vài năm qua, nhưng ông ta đã lo liệu để cho chúng có được học vấn tốt và có thể tự nuôi sống. Ông có bất kỳ chút gì đều để lại cho bà và bà không thiếu thốn bất kỳ điều gì vì nhu cầu của bà thì ít ỏi. Đến chỗ này bà ngưng nói, và rõ ràng bà đang cảm thấy khó thổ lộ một điều gì đó trong tâm hồn bà. Cảm nhận được những gì bà muốn nói, tôi ngập ngừng hỏi, bà có thương yêu các con bà không? Dĩ nhiên là có, bà trả lời tức thời, vui vẻ bắt đầu. Ai mà không thương yêu con cái của mình chứ? Tôi đã nuôi chúng lớn lên với sự chăm sóc yêu thương, đã bận rộn lo toan suốt bao năm dài với những sự đi lại của chúng, những vui buồn của chúng và với tất cả mọi thứ khác mà một người mẹ phải quan tâm tới. Chúng đã là những người con rất ngoan và đã đối xử với tôi rất tốt. Tất cả chúng đều học giỏi và sẽ làm ăn phát đạt trong đời. Chúng có lẽ không để lại danh tiếng trong đời, nhưng xét cho cùng thì rất ít người lưu danh hậu thế. Hiện giờ tất cả chúng tôi sống chung với nhau, và khi các con tôi có gia đình thì tôi sẽ ở, nếu tôi được yêu cầu, với một đứa này hay đứa khác trong bọn chúng. Dĩ nhiên tôi cũng có nhà riêng của tôi, và tôi không bị lệ thuộc kinh tế vào chúng. Nhưng thật là lạ, sao ông lại hỏi tôi câu đó? Vậy sao? À, trước đây tôi đã chưa bao giờ nói về mình với bất cứ ai, ngay cả chị tôi, hoặc với người chồng quá cố của tôi, và thình lình bị hỏi câu đó thì tôi dường như hơi lạ, mặc dù tôi thật muốn nói điều đó rất kỹ càng với ông. Đến gặp ông đòi hỏi phải có rất nhiều can đảm, nhưng giờ thì tôi hài lòng là tôi đã đến. Ông đã tạo điều kiện rất dễ dàng cho tôi nói. Tôi đã luôn luôn là một người biết lắng nghe, nhưng không phải theo cái nghĩa của ông về từ đó. Tôi lắng nghe chồng tôi và những người kinh doanh với anh ấy bất cứ khi nào họ ghé vào. Tôi đã lắng nghe con tôi và các người bạn của tôi, nhưng dường như không ai thèm lắng nghe tôi bao giờ, và phần lớn tôi đều yên lặng. Trong việc lắng nghe người khác, ta học hỏi, nhưng hầu hết những gì ta nghe thì không có gì mà ta không biết rồi. Đàn ông thì cũng ngồi lê đôi mắt như đàn bà vậy thôi. Ngoài việc than phiền về công việc và đồng lương quá tệ của họ, vài người nói về sự thăng tiến mà họ mong mỏi, những người khác thì nói về cải cách xã hội, việc làng nước, hoặc về những gì bậc đạo sư đã nói. Tôi lắng nghe hết thảy và không bao giờ cởi mở tâm hồn mình cho bất cứ ai. Vài người thì khôn ngoan hơn và những người khác thì ngu ngốc còn hơn tôi nữa. Nhưng trong phần lớn những sự việc, họ không quá khác biệt với tôi. Tôi thích nghe nhạc, nhưng tôi lắng nghe nó với một lối nghe khác. Dường như tôi luôn lắng nghe người này hoặc người khác hầu hết thời gian, nhưng cũng có một cái gì khác mà tôi lắng nghe, một cái gì luôn luôn lảng tránh tôi. Tôi được phép nói về nó chứ? Không phải đó là lý do bà có mặt tại đây sao? Vâng, tôi cho là thế. Như ông thấy đó, tôi đang sắp gần 45 rồi. Và hầu hết những năm này, tôi đã bận rộn với người khác. Tôi đã lu bù với 1001 chuyện suốt ngày và mỗi ngày. Chồng tôi đã chết 5 năm qua. Từ lúc ấy, tôi bận rộn hơn bao giờ hết với con cái. Và bây giờ, một cách hết sức lạ lùng, tôi chợt bắt gặp mình trong tất cả mọi thời gian. Một ngày nọ, tôi đã tham dự cuộc nói chuyện của ông với chị chồng tôi. Và một cái gì đó khuấy động trong tâm tôi, một cái gì đó mà tôi luôn luôn biết rằng nó hiện diện. Tôi không thể diễn tả rõ ràng, và tôi hy vọng ông sẽ hiểu tôi muốn nói lên điều gì. Tôi có thể giúp bà không? Tôi mong được thế. đơn giản đi ngay vào mục tiêu của bất cứ điều gì thì thật là khó khăn, phải không? Chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó thật là đơn giản trong chính nó, nhưng nó sớm trở nên phức tạp. Giữ nó bên trong những giới hạn của sự đơn giản khởi nguyên của nó thì thật là khó. Bà không cảm thấy điều này là thế sao?
Đúng, theo một cách nào đó.
Có một vấn đề đơn giản trong tâm tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết nó có nghĩa là gì.
Bà bảo rằng bà thương con cái. Vậy ý nghĩa của từ thương yêu là gì?
Tôi đã nói với ông có nghĩa là gì rồi.
Thương yêu con cái là chăm sóc chúng, giữ cho chúng không bị thương tổn, không gây quá nhiều sai trái.
Thương yêu con cái là giúp chúng chuẩn bị sẵn sàng có một việc làm tốt, là thấy chúng có hạnh phúc gia đình.
Có phải đó là tất cả không?
Một người mẹ có thể làm gì hơn được nữa chứ?
Xin được hỏi, tình yêu của bà dành cho con cái có lấp đầy cả cuộc sống của bà không?
Mà không chỉ là một phần của nó.
Không, bà thừa nhận. Tôi thương yêu chúng, nhưng nó đã không bao giờ lấp đầy trọn cuộc sống của tôi. Sự tương giao với chồng tôi thì lại khác chứ. Anh ấy có lẽ đã lấp đầy cuộc sống tôi, chứ không phải con cái. Và vì rằng chúng đã trở thành những người thanh niên, chúng có đời sống riêng của chúng. Chúng thương yêu tôi và tôi yêu chúng, nhưng sự tương giao giữa một người đàn ông và vợ anh ta thì khác biệt. Và chúng sẽ tìm đến sự trọn vẹn của cuộc sống bằng việc kết hôn với người đàn bà vừa ý.
Có phải bà không bao giờ muốn con bà được giáo dục đúng đắn để chúng có thể giúp ngăn ngừa chiến tranh và không bị giết vì một quan niệm nào đó, hoặc bị giết để làm thỏa mãn sự thèm khát quyền hành của một nhà chính trị nào đó không?
Không phải tình yêu của bà khiến bà muốn giúp chúng làm phát sinh một loại xã hội khác sao? Một xã hội mà trong đó căm thù, phản kháng, ganh tị sẽ không còn tồn tại nữa.
Nhưng tôi có thể làm gì về việc đó chứ? Bản thân tôi đã không được học hành thích đáng. Vì thế, làm thế nào tôi có thể khả dĩ giúp tạo ra một trật tự xã hội mới chứ?
Bà không cảm nhận mạnh mẽ về điều đó sao?
Tôi e là không. Chúng ta có cảm nhận mạnh mẽ về bất cứ điều gì không?
Vậy thì tình yêu không phải là một cái gì mạnh mẽ, đầy sức sống, khẩn thiết sao?
Nó phải nên như thế. Nhưng với hầu hết chúng tôi, nó không là thế. Tôi yêu các con trai tôi và cầu nguyện sẽ không có gì tệ hại xảy ra cho chúng. Nếu có gì xảy ra, thì tôi có thể làm gì khác hơn là rơi lệ đắng cay vì điều đó?
Nếu bà có tình yêu, thì không phải nó phải mạnh mẽ, đủ khiến bà hành động sao?
Ghen tị giống như căm hờn thì mạnh mẽ, và nó làm phát sinh hành động sinh động mãnh liệt. Nhưng ghen tị thì không phải tình yêu.
Vậy thì chúng ta có thật sự biết tình yêu là gì không?
Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng tôi yêu thương các con mình, ngay cho dù đó đã không phải là điều lớn lao nhất trong cuộc sống của tôi.
Vậy thì trong đời bà có thứ tình yêu nào lớn hơn so với tình yêu bà dành cho con cái không?
Đạt đến điểm này thì đã không dễ dàng.
Bà cảm thấy ngượng nghịu và bối rối khi đề cập đến vấn đề đó. Bà đã không thể nói một lúc và chúng tôi ngồi yên không nói lời nào.
Tôi chưa bao giờ thật sự yêu thương.
Bà bắt đầu một cách nhã nhặn.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận một cách sâu xa
về bất cứ điều gì. Tôi thường rất ghen tị và nó là một cảm giác rất mạnh mẽ. Nó ăn sâu vào tâm và khiến tôi hung bạo. Tôi la hét cãi giả và có lần xin Chúa tha tội, tôi đã đánh đập. Nhưng điều đó đã hoàn toàn chấm dứt và không còn nữa. Ham muốn tình dục cũng rất mạnh mẽ, nhưng với mỗi đứa con nó giảm đi và giờ thì nó hoàn toàn biến mất. Cảm xúc của tôi dành cho con tôi không phải là những gì nó nên là. Tôi chưa bao giờ cảm nhận bất cứ điều gì một cách rất mạnh mẽ ngoại trừ sự ghen tị và tình dục. Và điều đó không đi quá xa, phải không? Không quá xa. Vậy tình yêu là gì? Luyến ái, ghen tị, thậm chí căm hờn là những gì tôi đã từng cho đó là tình yêu. Và dĩ nhiên có cả quan hệ tình dục. Nhưng giờ đây tôi thấy rằng quan hệ tình dục chỉ là một phần rất nhỏ trong một cái gì lớn lao hơn nhiều. Cái lớn lao hơn này tôi chưa bao giờ biết. Và đó là lý do tại sao vấn đề tình dục lại trở nên quan trọng thái quá, ít nhất trong một thời gian. Khi điều đó phai dần, tôi nghĩ là tôi yêu thương mấy đứa con trai tôi. Nhưng sự thật là tôi chỉ yêu thương chúng, nếu tôi có thể dùng từ đó một cách rất hạn hẹp nhỏ nhoi. Và mặc dù chúng là những đứa con ngoan, chúng cũng giống như hàng ngàn những đứa khác. Tôi cho rằng tất cả chúng tôi đều tầm thường, thỏa mãn với những điều nhỏ nhoi hèn mọn, với tham vọng, phồn vinh, ghen tị. Cuộc sống của chúng tôi thì nhỏ hẹp, cho dù chúng tôi sống trong những lâu đài hay trong những túp lều. Giờ đây, tất cả những điều này quá rõ ràng đối với tôi rồi. Điều mà ta chưa bao giờ thấy trước kia. Nhưng như ông hẳn biết, tôi không phải là một người có học thức. Học vấn không có liên can gì đến điều này. Tính tầm thường không phải là món độc quyền dành cho người không có học thức. Nhà thông thái, nhà khoa học, những người rất khôn ngoan cũng có thể rất ư là tầm thường. Giải thoát khỏi tính tầm thường, khỏi tính nhỏ mọn, không phải là một vấn đề của giai cấp hay học vấn. Nhưng tôi đã không suy nghĩ nhiều, tôi đã không cảm nhận nhiều. Cuộc đời tôi quả là một thứ đáng buồn. Ngay cả khi chúng ta thật có cảm nhận một cách mạnh mẽ, thì nói chung chung vẫn là về những điều nhỏ mọn như thế. Về sự an toàn cá nhân và gia đình, về ngọn cờ, về một nhà lãnh đạo tôn giáo hay chính trị nào đó. Cảm xúc của chúng ta thì luôn luôn ủng hộ hay chống đối lại một cái gì đó. Nó không giống như một ngọn lửa cháy bùng lên mà không có khói. Nhưng ai sẽ cho chúng ta ngọn lửa đó? Tùy thuộc vào một người khác. Trong mong vào một đạo sư, một nhà lãnh đạo là tước đi tính đơn độc, sự thuần khiết của ngọn lửa. Nó sẽ tạo ra khói. Như vậy, nếu chúng ta không yêu cầu sự giúp đỡ, thì chúng ta ắt phải có ngọn lửa đó để bắt đầu chứ. Không phải đâu. Vào lúc khởi đầu, ngọn lửa không có ở đó. Nó phải được nuôi dưỡng, phải có sự chăm sóc, một sự khử bỏ một cách khôn ngoan. Với sự hiểu biết, những vật nào làm ướt ngọn lửa, làm hủy hoại sự sáng của ngọn lửa, chỉ khi đó mới có ngọn lửa mà không gì có thể dập tắt nó được. Nhưng điều đó cần sự thông minh, cái mà tôi không có. Có, bà có chứ. Trong việc nhìn thấy cho chính bà rằng cuộc sống của bà sao mà nhỏ nhen đến thế, sao mà bà thương yêu ít ỏi đến thế. Trong việc nhận thức được tính chất của ghen tị, trong việc bắt đầu ý thức về chính mình trong tương giao hàng ngày, thì đã có sự vận hành của thông minh rồi. Thông minh là một vấn đề của công phu cực nhọc, của nhận thức nhanh nhạy về những mánh khóe tinh vi của tâm trí, của việc đối diện với sự kiện và của việc tư duy trong sáng mà không có tự phụ hay kết luận. Nhóm lên ngọn lửa thông minh và giữ nó tồn tại sống động đòi hỏi phải có sự sáng suốt và hết sức đơn giản. Ông thật là tốt bụng khi nói rằng tôi có sự thông minh, nhưng tôi có nó không? Bà vẫn khăng khăng hỏi. Tìm hiểu thẩm tra, chứ không phải cả quyết rằng bà có hay không có thì mới tốt. Tìm hiểu một cách đúng đắn thì tự nó là sự bắt đầu của trí thông minh rồi. Bà làm trở ngại trí thông minh trong chính bà bằng những xác tín, ý kiến, cả quyết và phủ nhận. Đơn giản là phương thế của trí thông minh không phải chỉ phô bày sự đơn giản ở những sự vật và đối đãi bên ngoài, mà là sự đơn giản của vô thể ở bên trong. Khi bà nói tôi biết, thì bà đang trên đường không thông minh. Nhưng khi bà nói tôi không biết và thật sự có ý đó, thì bà đã khởi sự bước trên con đường của trí thông minh rồi. Khi một người không biết, anh ta nhìn, lắng nghe, tìm hiểu. Biết là tích lũy. Và người nào tích lũy, người đó sẽ không bao giờ biết. Anh ta không thông minh. Nếu tôi đang trên con đường của trí thông minh bởi vì tôi đơn giản và không biết nhiều. Suy nghĩ thể theo ngôn ngữ của cái nhiều là không thông minh. Cái nhiều là một từ có tính tương đối và so sánh là dựa trên sự tích lũy. Vâng, tôi thấy được điều đó. Nhưng như tôi đã nói, nếu ta đang trên đường của trí thông minh bởi vì ta đơn giản và thật sự không biết bất cứ điều gì, thì sự thông minh dường như đồng với sự ngu dốt rồi. Ngu dốt là một việc, còn trạng thái không biết tức vô sở tri lại là một việc hoàn toàn khác hẳn. Cả hai thứ không bằng cách nào có quan hệ với nhau được. Ta có thể rất học thức, khôn ngoan, có năng lực, có tài, và tuy vậy vẫn ngu dốt. Có sự ngu dốt khi không có sự tự tri. Người ngu dốt là người không tự ý thức về chính mình, không tri nhận được những sự dối trá, ngạo mạn, ghen tị, vân vân của riêng mình. Tự tri là tự do, là giải thoát. Ta có thể biết hết tất cả những kỳ quan trên trời đất này, và dù vậy vẫn không giải thoát khỏi ghen tị, đau khổ. Nhưng khi bà nói tôi không biết, thì bà đang học. Học là không tích lũy, hoặc là kiến thức, đồ vật, hoặc là những mối tương giao liên hệ. Thông minh là đơn giản, nhưng đơn giản thì gây go gian khổ vô cùng.